Thưa quý vị, chúng ta đang sống trong tuần thánh. Tuần lễ chúng ta tưởng niệm những thương khó Chúa Giêsu gánh chịu vì tội của nhân loại. Trước giờ bị bắt và bị giao nộp cho chính quyền La Mã, Chúa Giêsu đã cùng với các môn đệ ăn bữa ăn cuối cùng với nhau. Bữa ăn này thật ra là một bữa ăn mang tính cách tưởng niệm. Chúa Giêsu và các môn đồ của Ngài ăn bữa ăn là để kỷ niệm ngày người Do Thái được giải phóng khỏi ách nô lệ tại Ai Cập, được gọi là lễ vượt qua. Lễ này được gọi là lễ vượt qua vì trong thời điểm đó, thiên sứ của Chúa đã nhìn vào những nhà có đánh dấu máu chiên trên cửa và đã vượt qua, không hành hạ đứa con đầu lòng của gia đình đó. Chúa Giêsu phán: "Ta rất muốn ăn lễ vượt qua này với các ngươi trước khi ta chịu đau đớn, vì ta bảo các ngươi, ta sẽ không ăn lễ này nữa cho đến khi lễ ấy được hoàn tất trong vương quốc Đức Chúa Trời." Đây là bữa ăn mang tính cách từ biệt, nhưng đồng thời cũng mang tính cách tiên tri. Chúa cho biết: "Ta nói cùng các ngươi, từ nay ta sẽ không uống nước nho này nữa cho tới khi vương quốc Đức Chúa Trời đến." Vương quốc Đức Chúa Trời đến là khi Chúa Giêsu trở lại đón tiếp những người tin nhận Chúa vào trong nước của Ngài. Người tin Chúa trông chờ vào ngày cứu rỗi toàn diện đó. Bữa ăn cuối cùng của Chúa Giêsu và các môn đệ chẳng những mang tính cách kỷ niệm về giải phóng trong quá khứ, cũng như tiên tri về vương quốc trong tương lai, nhưng đồng thời cũng là một bài học thính thị cho các môn đồ của Chúa và chúng ta hôm nay. Bài học thính thị đó thể hiện trong mẫu bánh và ly nước nho mà Chúa Giêsu trao cho môn đồ. Kinh Thánh ghi: "Ngài lấy bánh tạ ơn, bẻ ra, phân phát cho các môn đồ và phán: Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, hãy làm điều này để nhớ đến ta." 20 thế kỷ đã trôi qua, và mỗi lần con dân của Chúa dự tiệc thánh là để nhớ đến việc Chúa hy sinh thân báu của Ngài cho chúng ta. Thân thể của Chúa bị đóng đinh trên thập tự giá, thân thể đã tan nát ra vì tội của nhân loại. Vấn đề chính ở đây là thân thể. Chúa Giêsu đã mang lấy thân xác con người như chúng ta. Tất cả những đau đớn mà Chúa Giêsu gánh chịu là Chúa gánh chịu trong thân xác của một con người. Trong thân xác con người đó, Chúa Giêsu đã gánh chịu tất cả những đớn đau. Và Chúa cũng nói, Chúa đã phó cho, nghĩa là những đau đớn Chúa gánh chịu là để ban cho chúng ta, dành cho chúng ta, vì chúng ta. Cái chết của Chúa Giêsu chỉ có ý nghĩa khi chúng ta ý thức rằng tất cả những điều mà Chúa đã gánh chịu là vì chúng ta. Chúa Giêsu vô tội. Tất cả những khổ hình Chúa chịu là vì tội của nhân loại. Thánh Kinh Cựu Ước đã nói trước điều đó như sau: "Chính Người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm. Người đã chịu hình phạt để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Tội lỗi của tất cả chúng ta đều chất trên Người." Này là thân thể ta, vì các ngươi mà phó cho, mang tất cả những ý nghĩa đó. Ý nghĩa đau đớn cực độ trong thân xác của một con người bằng xương bằng thịt, và ý nghĩa ban cho hay là thay thế, tức là những đau đớn Chúa gánh chịu là cho chúng ta, vì chúng ta. Sau bữa ăn, Chúa Giêsu cũng đã dùng ly nước nho để dạy các môn đệ và chúng ta một bài học khác. Chúa phán: "Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra." Cái chết của Chúa Giêsu khác với cái chết của hai tên cướp cùng bị đóng đinh với Chúa là chỉ một mình Chúa bị người lính La Mã lấy giáo đâm vào sườn, khiến cho máu và nước chảy ra. Máu của Chúa Giêsu đã chảy ra qua những ngọn roi đòn, qua những vết thương của mão gai trên trán, qua những đinh đóng trên tay và chân của Chúa. Nhưng máu của Chúa đã đổ ra hoàn toàn khi người lính La Mã đâm vào sườn của Chúa. Chúa Giêsu nói rằng máu đó đã đổ ra để thiết lập một giao ước mới. Giao ước là sự đồng ý thỏa thuận giữa hai bên. Để có thể tha thứ tội cho nhân loại,
máu của Chúa Giê-xu đã đổ ra để giao ước tha thứ được thiết lập. Đức Chúa Trời chỉ có thể tha thứ tội cho chúng ta khi tội lỗi đó được đền bù. Thiên Chúa công minh thánh khiết không thể tha thứ con người tội lỗi nếu bản án không được thi hành. Chúa Giê-xu đã lãnh án phạt thế cho chúng ta, nhờ đó chúng ta được tha thứ. Trước giờ khổ nạn và chịu chết, Chúa Giê-xu đã dùng bữa tiệc kỷ niệm để dạy các môn đệ của Ngài và chúng ta hôm nay một bài học mà chúng ta không thể quên. Con dân Chúa trải mọi thời đại đã ăn bánh và uống nước nho để nhớ đến Chúa. Nhưng chúng ta nhớ đến Chúa như thế nào? Nhớ không phải chỉ là tưởng nhớ hay là chợt nhớ, nhưng có nghĩa là hãy để cho cuộc khổ nạn và cái chết của Chúa Giê-xu trở thành một thực tế trong đời sống. Nói như vậy nghĩa là chúng ta phải ý thức rằng cái chết của Chúa Giê-xu là vì chúng ta. Chúa phán, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Và chúng ta phải tiếp nhận ơn tha thứ của Chúa bằng cách ăn năn tội và tin nhận Ngài để có phần trong giao ước của Chúa. Giao ước đã được viết bằng chính máu của Ngài. Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Mùa thương khó đến rồi sẽ qua, nhưng cái chết của Chúa Giê-xu có giá trị đời đời cho những người tin nhận Ngài. Mùa thương khó năm nay, suy nghĩ đến những đau thương Chúa đã gánh chịu vì bạn, để rồi đặt lòng tin nơi Chúa, tôn thờ Ngài, bạn sẽ kinh nghiệm ơn tha thứ và sẽ sống một cuộc đời hạnh phúc vì có mối tương giao với Đấng Tạo Hóa, được làm con của Ngài và sống đúng với mục đích của Chúa khi Ngài đặt chúng ta trên cõi đời này. Chúa Giê-xu phán, này là thân thể ta vì các ngươi mà phó cho. Chén này là giao ước mới trong huyết ta vì các ngươi mà đổ ra. Thân xác của Chúa đã phó cho chúng ta, máu của Chúa đã đổ ra vì chúng ta. Chúng ta làm gì để đáp lại tình yêu đó?